Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Tổng Bí thư gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 và 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Trong khi ngân hàng có nguồn vốn dồi dào nhưng doanh nghiệp, nông dân lại không thể vay vốn để sản xuất kinh doanh, vấn đề đặt ra tại hội thảo thúc đẩy tín dụng cho ngành nông sản chủ lực, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh bền vững.
Từ hôm nay, di dời bãi rác số 8 phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những tin chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2024. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, trao huân chương lao động hạng 3 cho Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tới năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN về công bố quốc tế, có trường đại học vào top 100 thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc, vì vậy Đảng và Nhà nước luôn dành ưu tiên cho lĩnh vực này. Trước bối cảnh thế giới trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực được xác định là cơ hội phát triển cốt lõi, Tổng Bí thư gợi mở 3 vấn đề lớn đối với ngành giáo dục.
Thứ nhất, mục tiêu cao nhất hiện nay là hoàn thành sự nghiệp đổi mới, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Ngành giáo dục phải đặt ưu tiên phát triển con người với nhân cách, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, tăng thực hành, chú trọng thực học, tránh bệnh thành tích. Giới giáo dục đại học cần chuyển mạnh từ lấy trang bị kiến thức là mục tiêu chủ yếu sang dạy kỹ năng, dạy cách học, cách tư duy là chính. Thứ hai, Tổng Bí thư chỉ ra một số việc mà ngành giáo dục cần làm ngay như có giải pháp xóa hoàn toàn nạn mù chữ, phát động phong trào bình dân học vụ số để phổ cập kiến thức, chuyển đổi số toàn dân. Ngành giáo dục cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở một số thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, miền núi, kiên cố hóa trường, lớp học gắn với bảo đảm nơi ở của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, ngành giáo dục cần bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tối thiểu 20% trong tổng chi theo đúng nghị quyết mà Đảng đã đề ra, có cơ chế chính sách ưu đãi thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, dựa vào dân, huy động sức dân, tổ chức nhân dân cùng làm giáo dục với chi phí thấp nhất và hiệu quả tối đa. Thứ ba là phát triển lực lượng nhà giáo cả về chất và lượng. Tổng Bí thư yêu cầu ngành giáo dục nghiên cứu cơ chế chính sách giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, thu hút người tài, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Đồng thời, ngành giáo dục cần nghiên cứu giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, vừa làm việc trong ngành giáo dục, đồng thời cống hiến ở ngành lĩnh vực khác. Xây dựng môi trường học tập thực sự lành mạnh, có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa nhà trường với gia đình, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của gia đình và trách nhiệm của xã hội.
Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế kéo dài mà chưa giải quyết dứt điểm như chất lượng giáo dục các cấp nhìn chung còn nặng lý thuyết, nhà thực hành, hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp không tìm được việc làm, gây lãng phí lớn. Và sáng nay tại hội trường thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, vinh danh nhà giáo ưu tú và trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024.
có 14 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và 50 cán bộ quản lý giáo viên được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024. Trong đó, 50 cán bộ quản lý giáo viên được trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ thi đua thành phố cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024, có thành tích dẫn đầu trong khối các phòng giáo dục và đào tạo và đơn vị trực thuộc, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
Cũng sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành cùng cán bộ giáo viên tiêu biểu đạt thành tích cao trong công tác dạy và học. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngọc Điệp.
Tại buổi lễ, các đại biểu thầy cô giáo cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn, đội ngũ cán bộ, quản lý, thầy cô giáo thành phố Cần Thơ luôn phấn đấu trong công tác dạy và học, xây dựng nhiều hoạt động, phong trào, giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện, cấp học, mầm non nổi bật với chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cấp học phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá đã mang đến luồng sinh khí mới, nâng chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm liền đạt trên 98%. Phong trào mũi nhọn phát triển, thành phố có 2 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic sinh học quốc tế, hàng chục học sinh tiểu học, trung học cơ sở đạt nhiều giải cao tại hội thi Roboton, WeCode quốc tế. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng:
Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, xin ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của quý thầy cô giáo trong thời gian qua và đồng thời chúc mừng quý thầy cô giáo, đặc biệt là các nhà giáo được khen thưởng trong buổi họp mặt hôm nay. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày được nâng lên ở các học và bậc học. Nhiều mô hình trường lớp xanh, sạch, đẹp ngày càng được phát huy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Cùng với những cống hiến to lớn tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục thành phố Cần Thơ, nhiều giáo viên, cán bộ quản lý được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.
Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 59 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú, 1 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, 18 nhà giáo được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể cá nhân được trao tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố, danh hiệu nhà giáo tiêu biểu. Cô giáo Đinh Kim Oanh, Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và thầy giáo Đặng Hoàng Sang, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ bày tỏ:
Tiếp tục nỗ lực phấn đấu thì đưa các cái phong trào giảng dạy cũng như là các hoạt động của trường ngày càng một đi lên, phối hợp với các cái bộ phận trong nhà trường, đặc biệt là về công tác là giáo dục đạo đức học sinh, rồi các cái hoạt động trải nghiệm, rồi các cái hoạt động vui chơi giải trí cho các em. Qua đó là giúp các em nó sẽ hình thành được những cái kỹ năng, những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để các em sẽ hoàn thiện hơn.
Vinh dự nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú, một danh hiệu cao quý do nhà nước trao tặng. Một cái cảm xúc dâng trào, bởi vì đây là một cái nghề mà tôi đã chọn, và cho dù được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nghề này, bởi vì đó là tình yêu thương của đối với nghề và sự yêu thương của học sinh đã truyền cho tôi sức mạnh. Tôi rất là đam mê trong cái việc, đặc biệt là ứng dụng của công nghệ thông tin AI vào trong cái việc giảng dạy. Và từ đó thì chúng tôi, trong tổ ngoại ngữ của tôi và bản thân tôi, luôn luôn dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới đồng bộ, phương pháp dạy và học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa về chất lượng và hiệu quả của giáo dục.
Phấn đấu và nỗ lực không ngừng, đội ngũ nhà giáo hôm nay tiếp tục góp thêm trang sử trong sự nghiệp trồng người của dân tộc, để ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ giữ vững thành tích là đơn vị đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các ban xây dựng đảng, các sở ban ngành thành phố, cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về dự. Có mặt tại buổi họp mặt, phóng viên Mỹ Tiên điện về cho biết.
Thưa quý vị, tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới. Kế thừa phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2024 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận các cấp thành phố đã đăng ký thực hiện 191 công trình phần việc chào mừng thành công đại hội với tổng kinh phí trên 96 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vận động xã hội hóa trên 61 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận trên 20 tỷ 700 triệu đồng và trên 31 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, kịp thời chuyển tiền và hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tiếp tục xây dựng và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, vận động phát huy vai trò của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận thành phố. Nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vì có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 và có thành tích đóng góp trong đợt phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tập trung vận động các tầng lớp, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, từ đó góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Phóng sự sau đây do phóng viên Tấn Hùng thực hiện.
Trở thành nét đẹp truyền thống, vào dịp tháng 11 hàng năm, các khu dân cư của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng lại rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức phần lễ và phần hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ việc tổ chức ngày hội, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân tại cộng đồng dân cư được củng cố và phát huy. Đồng thời qua đây, bà con cũng thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà Vũ Thị Hợi, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều nói:
Vận động nhân dân thực hiện như thế là về đường xá thì sáng xanh thật đẹp, rồi vệ sinh môi trường giữ gìn như thế là cảnh quan đô thị như thế là luôn luôn được như thế là sạch đẹp và đời sống nhân dân thì được như thế là chăm lo. Hiện nay là khu vực 3 không còn hộ nghèo, chỉ còn có 3 hộ cận nghèo và như thế tiến tới sẽ như phấn đấu không còn hộ nghèo nữa.
Từ ngày hội có thể thấy bức tranh sinh động về công tác mặt trận của thành phố Cần Thơ trong năm qua. Nổi bật là các cấp mặt trận thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ông Lê Giang Đầy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều cho biết:
Nó là chủ mặt trận đã tổ chức nhiều cái nội dung công việc đúng theo cái tinh thần chỉ đạo của thường trực quận ủy. Đó là cái thứ nhất, đó là chỉnh trang đô thị, chỉnh trang đô thị là một trong những cái chủ đề rất là quan trọng để làm sao cái Ninh Kiều ngày trở thành sang trang sạch đẹp. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của quận đã tổ chức xây dựng các cái mô hình điểm, ví dụ như cái mô hình khu dân cư kiểu mẫu ở trên cái địa bàn của quận. Thì mô hình này cũng đã được xây dựng năm 2003 và đã triển khai rộng trong năm 2024. Tới giờ này thì đã có 61 trên 71 là khu vực đã triển khai cái mô hình, và mô hình này là phải nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích.
Thực hiện chức năng của mình, các cấp mặt trận thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, vận động tiền quà, cất tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ Tết. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tặng hơn 122.000 suất quà, gần 50 tấn gạo trị giá hơn 52 tỷ đồng. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn phối hợp vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố được trên 24 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo và xã hội hóa, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tổ chức triển khai xây dựng và sửa chữa 395 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá gần 22 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động cứu trợ thành phố, phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, đã tiếp nhận ủng hộ số tiền hơn 18 tỷ đồng và trên 300 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, ước trị giá gần 21 tỷ đồng. Bà Võ Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy, cho biết thêm.
Thì trong thời gian qua thì chúng tôi quan tâm thực hiện tốt cái công tác chăm lo an sinh xã hội ở trên địa bàn, đặc biệt là vào những cái ngày tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi tổ chức bàn giao các cái căn nhà đại đoàn kết, rồi qua ngày hội thì chúng tôi cũng đã tổ chức tặng quà cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo năm 2024. Đồng thời thì chúng tôi cũng triển khai thực hiện các cái công trình nâng cấp chỉnh trang đô thị để góp phần cùng với hai phường là phường Trà An và phường Bửu Nghĩa tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn phường đô thị văn minh.
Cùng với chăm lo đời sống, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nổi bật, vận động nhân dân hiến hơn 13.000 mét vuông đất, mở rộng nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm với chiều dài hơn 35 km, xây dựng 15 cầu giao thông, ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom hơn 9.800 mét khối rác thải, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, lắp đèn chiếu sáng trên 12 km, xây dựng các tuyến đường cờ tổ quốc, trồng 3.600 cây hoa kiểng các loại với tổng giá trị làm lợi cho xã hội hơn 9 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công lao động. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thông tin.
Mặt trận cùng đi sát với các cấp chính quyền địa phương cũng như các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền vận động chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra thì tham gia cùng với các cấp chính quyền cũng như các tổ chức chính trị xã hội tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cho việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nó phát triển, nó triển khai nhanh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Vận động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu nông thôn, đường nông thôn, rồi xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt thì mặt trận là chủ lực trong việc vận động các nguồn lực để mà xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng cái nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở trên địa bàn.
Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố ngày càng được dung bồi và lan tỏa, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, báo đại biểu nhân dân phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy tín dụng cho ngành nông sản chủ lực, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh bền vững. Phóng viên Nguyễn Hường thông tin chi tiết.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã nhấn mạnh, ngoài tiềm năng của một trung tâm sản xuất nông nghiệp của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long còn cho thấy tiềm năng về phát triển công nghiệp như công nghiệp chế biến, nông, thủy, hải sản, đầu tư vào công nghệ cao nuôi trồng, canh tác, bảo quản nông, thủy, hải sản. Việc tiếp cận nguồn tín dụng để phát triển ngành nông sản chủ lực ở đồng bằng sông Cửu Long hiện đang gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là quan điểm chung của nhiều đại biểu tham gia hội thảo. Theo báo cáo, tín dụng dành cho nông nghiệp nông thôn bình quân giai đoạn 2016-2023 tăng 16,27%, cao hơn mức tăng của tín dụng chung nền kinh tế và nguồn vốn vay có từ vốn ngân sách nhà nước với 420.412 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, vốn ODA là 11.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2024, vốn tín dụng ngân hàng tính đến tháng 9 năm nay, dư nợ dày nông nghiệp nông thôn đạt 3.300.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% tổng dư nợ của nền kinh tế. Từ số liệu đó, các đại biểu đã khẳng định việc thực hiện cơ chế chính sách tài chính tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn rõ ràng đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó đã hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng thuộc các ngành nghề lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thủy sản, lúa gạo, trái cây được kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển nhóm nợ xấu và được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội thảo chia sẻ khi tiếp cận nguồn vốn, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao, Trung An, nói:
chúng ta đang bàn cái vấn đề về tín dụng là doanh nghiệp không vay được vốn để đáp ứng trong các cái khâu trong chuỗi liên kết. Bởi vì khi lúa chín người nông dân thu hoạch, giao lúa cho doanh nghiệp và doanh nghiệp thiếu tiền thì cái cánh đồng nó bể ngay thôi. Đấy, chứ không phải là cái vấn đề gì cả. Chính vì cái cốt lõi hiện nay, dù cho đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, nó rất hoàn thiện rồi, nó rất cần thiết rồi, nhưng doanh nghiệp và hợp tác xã không tiếp cận được nguồn vốn vay để thanh toán cho các khâu trong chuỗi liên kết thì chắc chắn đề án này cũng sẽ lập lại cái cánh đồng bộ lớn ngày xưa.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia, ngân hàng tham gia hội thảo cũng đã chỉ ra thực trạng, cũng là vấn đề đặt ra là tại sao trong khi ngân hàng có nguồn vốn dồi dào nhưng doanh nghiệp, nông dân lại không thể vay vốn để sản xuất kinh doanh. Vấn đề này lý do được cho rằng đó là bởi đồng bằng sông Cửu Long là vùng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn, lũ lụt. Những rủi ro này làm cho các tổ chức tín dụng e ngại khi cho vay vì ngành nông sản ở đây phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thiên nhiên. Mặt khác, phần lớn nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long có quy mô sản xuất nhỏ, chưa có sự liên kết chặt chẽ, làm cho việc áp dụng công nghệ và quản lý trở nên khó khăn. Điều này khiến các ngân hàng khó kiểm soát và khó đánh giá chính xác về rủi ro tín dụng. Nói thêm về vấn đề này, khi trao đổi với phóng viên Đài, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội khóa 9, 12, 13 nói:
tín dụng thì nó giữ niềm tin và lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt cái rủi ro rất cao, kể cả rủi ro về thiên tai thời tiết. Chúng ta thiếu định chế là vấn đề phát triển bảo hiểm nông nghiệp về rủi ro, và đặc biệt là phần lớn là dựa trên cái yếu tố về tính chấp hay không tính chấp mà gọi là tài sản, thì nguyên tắc rủi ro càng cao thì lãi suất càng cao, nhưng mà nông nghiệp là phải lãi suất thấp, rủi ro cao mà lãi suất thấp, tự ta đã mâu thuẫn. Như vậy hội thảo lần này cũng mổ xẻ để làm sao giải quyết được bài toán này.
Dân thú vị, trong phần thảo luận với nội dung tăng tốc tín dụng cho nông sản chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, với sự tham gia của ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, trưởng BIDV, kiêm giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, và một số diễn giả khác đã phần nào làm rõ các nội dung về thực trạng vốn tín dụng đang được cấp cho các ngành hàng như là lúa gạo, thủy sản, trái cây, những khó khăn thách thức doanh nghiệp nông dân gặp phải trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là tín dụng ưu đãi. Đây là cơ sở để thúc đẩy mạnh liên kết tín dụng trong chuỗi giá trị nông sản trong thời gian tới. Sáng nay, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm cầu về ma túy. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống ma túy đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác rà soát, thống kê và tổ chức các biện pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được đồng nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. 100% các tỉnh công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, trình tự thủ tục lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đơn giản rút gọn, phù hợp với thực tiễn. Công tác đấu tranh giải quyết dứt điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy hiệu quả, khoa học. Công tác điều tra xử lý được tiến hành chặt chặt chẽ, đảm bảo hơn so với trước đây.
Tại hội nghị, các địa phương đơn vị trình bày nhiều tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện và hòa nhập cộng đồng, tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm cầu trong phòng chống ma túy, thực tiễn áp dụng hình phạt trong công tác xét xử các vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy, vân vân. Thưa vị, từ hôm nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng tiến hành di dời bãi rác số 8 ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành trong 45 ngày để bàn giao mặt bằng cho việc thi công dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết cụ thể hơn.
Bãi rác số 8 ở phường Ba Láng, quận Cái Răng có diện tích 4,3 hectare với tổng khối lượng rác trên 162.000 tấn. Trong đó, diện tích trồng lấp cần di dời để thi công cao tốc trên 1,7 hectare, lượng rác cần di dời hơn 67.000 tấn, kinh phí để di dời khoảng 13 tỷ đồng từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc. Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, khi xử lý bãi rác cần phải đào sâu từ 7 đến 8 mét, rộng khoảng 46 mét để phục vụ thi công phần đường dài 145 mét và hai làn đường mang cá nối vào quốc lộ 1. Cùng với việc triển khai di dời thì các biện pháp đảm bảo môi trường cũng được thực hiện. Ông Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng cho biết.
Việc cái di dời bãi rác này đó thì theo cái phương án thi công của cái đã được phê duyệt thì ban cũng sẽ đào cái phần mà ảnh hưởng tới cái phạm vi mặt bằng của cái tuyến đường cao tốc di dời sang hai bên. Thì trong quá trình di dời thì có các cái biện pháp về xử lý các cái mùi hôi, các cái nước rỉ rác bằng các cái hóa chất vi sinh. Thì phạm vi di dời thì cũng đã có thiết kế sẵn là mình sẽ dời cặp qua hai bên cái phần đất cũng thuộc bãi rác.
Đơn vị thi công sẽ đào sâu để lấy hết 160.000 tấn rác tại đây. Quá trình chuyển rác chia thành 4 lớp, lần lượt đào từng lớp và vận chuyển rác vào khu vực đổ rác. Việc di dời được thực hiện bằng hình thức vét hai bên đường để có khoảng đất trống tiếp tục thi công dự án cao tốc. Rác sẽ được di dời từ trong khu vực giải phóng mặt bằng sang khu vực lân cận trong phạm vi bãi rác hiện hữu. Dự kiến sẽ hoàn tất và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm nay để thi công đoạn 150 mét tuyến nối của cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với quốc lộ 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, đơn vị thi công di dời bãi rác số 8, cam kết.
Đơn vị cũng cam kết là theo từng giai đoạn là đây tới cuối tháng 11 thì đơn vị cũng sẽ giải phóng khoảng 50% khối lượng. Còn 30 ngày sau thì đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện bốc hữu cơ ở tầng dưới. Máy móc thiết bị thì đã tập kết về công trình. Thì về cam kết với chủ đầu tư, ủy ban của quận Cái Răng thì đơn vị cũng sẽ hoàn thành sớm để bàn giao cho cao tốc.
Về phương án đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công lắp đặt hàng rào tạm bao quanh bãi rác và bố trí đường tạm, đường công vụ, thực hiện các biện pháp xử lý mùi hôi, kiểm soát côn trùng bằng chế phẩm vi sinh và có phương án thu gom bùn thải và nước rỉ rác. Bên cạnh đó, để việc di dời được thuận lợi, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng vận động các hộ dân sinh sống khu vực bãi rác giao mặt bằng để thi công. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư trưởng khu vực 1 phường Ba Láng, quận Cái Răng nói thêm.
Trước khi khởi công này thì về phía khu vực thì cũng kết hợp với Ban Quản lý Dự án quận để mà triển khai họp dân. Triển khai thì tới giờ phút này thì 18 hộ dân đã nhận tiền xong. Tới nay thì bữa nay thì là ra khởi công. Thì riêng khu vực thì cũng là kết hợp với Ban Quản lý Dự án, với kết hợp với cái đội thi công để quyết tâm vận động người dân thực hiện tốt để sớm giao mặt bằng cho.
Được biết sau khi di dời phần mặt bằng bãi rác đoạn chồng lấp giữa đường cao tốc Bắc Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ sẽ lập dự án di dời xử lý toàn bộ bãi rác số 8. Ở giai đoạn này, đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý chất thải rắn số 2 tại khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 9 ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km một giờ.
Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 3-5 mét, vùng gần tâm bão từ 5-7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão số 9.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.